Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn tịnh đức tăng ni trong ban tổ chức, kính thưa tất cả quý Phật tử hiện diện trong khóa tu Phật Thất lần thứ 46 tại chùa Hoằng Pháp sáng hôm nay. Hôm nay là một cái nhân duyên lành đối với chúng tôi khi được đến chùa Hoằng Pháp để gặp gỡ tất cả quý vị Phật tử trong khóa tu này. Quý vị là hành giả của pháp môn tịnh độ và chúng tôi cũng như vậy, chúng tôi cũng rất là thích pháp môn tịnh độ. Và ngay từ khi mà chúng tôi vào chùa thì chúng tôi đã đi theo pháp môn tịnh độ và đi theo câu niệm Phật, tức là lục tự di đà. Cho nên hôm nay được gặp cậu quý vị, chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng, bởi vì chúng ta đồng chí hướng, đồng một con đường và đồng một lý tưởng. Thì tất cả chúng ta đang tu pháp môn tịnh độ có nghĩa là chúng ta cầu nguyện được vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Đó là cái đích cuối cùng của mình. Thì như vậy trên con đường tu, ngoài câu niệm Phật thì chúng ta phải trang bị thêm một số phước đức nữa. Bởi vì trong kinh Di Đà, Đức Phật có nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh địa quốc. Ấy cho nên không thể dùng một chút ít nhân duyên phước đức thiện căn mà có thể vãng sanh về nước cực lạc được. Do đó thật sự mà nói thì chúng ta cần phải làm thêm một số việc phước đức thì mới trang nghiêm cõi tịnh độ. Bởi vì trước hết chúng ta cần phải trang nghiêm cõi tịnh độ ở thế gian này, và cái phước báo đó chúng ta hồi hướng về Tây phương cực lạc thế giới thì như vậy tại Tây phương sẽ được trang nghiêm nơi các tòa sen của mình. Cái tâm nguyện của chúng ta được tương ưng với cái bản nguyện của Đức Phật Di Đà thì tự nhiên chúng ta được sanh về thế giới Tây phương cực lạc. Thì cái đó là cái chính trong cuộc đời tu hành của mình. Thì hôm nay cái chủ đề mà chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử đó là cách nuôi dưỡng tâm từ bi. Bởi vì trong cuộc sống này không thể thiếu tâm từ bi được. Nếu mà không có cái tâm từ bi hiện diện trên cuộc đời này đó, thì không còn tình người, không còn lễ sống và không còn những trái tim nhân đạo nữa. Mà nếu chúng ta bỏ mất đi những cái yếu tố đó thì chắc chắn rằng cuộc đời nó sẽ trở thành một cái gì đó rất là hỗn loạn, rất là dữ dội. Ấy cho nên chúng ta cần phải mở cõi lòng của mình ra để mà tiếp nhận tất cả những thứ xung quanh mình. Thì như chúng tôi đã nói, ngoài câu niệm Phật thì chúng ta còn phải trang nghiêm cho mình những cái thiện căn và phước đức nữa. Thế cho nên cái tâm từ bi đó là một cái yếu tố rất là quan trọng trong quá trình hành thiện của mình. Hành thiện tích đức mà không có tâm từ bi đó, chúng ta làm không có được. Thì cái tâm từ bi có nghĩa là cái tâm mà chúng ta muốn đem đến niềm vui cho tất cả mọi người, và chúng ta muốn lấy hết đi cái niềm đau nỗi khổ cho mọi người và cho mọi loài. Cái tâm đó là cái tâm từ bi. Thì cái tâm từ bi của chúng ta đó, nó đứng trên nhiều cái góc độ khác nhau, chứ không phải người nào cũng giống người nào. Nếu mà chúng ta đứng trên cái địa vị của Bồ Tát đó thì cái tâm từ bi nó sẽ khác. Mà chúng ta đứng trên cái địa vị phàm phu đó, cái tâm từ bi nó sẽ khác. Mà chúng ta đứng trên cái địa vị thanh văn, cái tâm từ bi nó sẽ khác đi. Mà chúng ta đứng trên cái địa vị Phật quả thì cái tâm từ bi nó sẽ khác đi. Thế cho nên cách nuôi dưỡng tâm từ bi có nghĩa là chúng ta nhận định được thế nào là tâm từ bi, và sau đó chúng ta sẽ tìm cách để phun sáng, để nuôi dưỡng và để làm lớn cái tâm từ bi trong cõi lòng của mình. Thì như chúng ta đã biết rằng cái tâm từ bi là cái khả năng để đem đến cái hạnh phúc, cái niềm vui, cái sự an lạc cho người khác và cái sự lợi ích cho người khác. Thì mình bắt đầu mình thực hiện cái này trong cuộc đời. Nhưng mà tại sao mình phải thực hiện tâm từ bi? Thì cái này chúng ta phải nắm được một cái số cái lý do mà chúng ta muốn nuôi dưỡng tâm từ bi. Bởi vì người con Phật chúng ta có một cái tâm nguyện là gì? Muốn làm lợi ích cho tất cả mọi người. Đó là tâm nguyện của người con Phật. Nhưng mà để làm lợi ích cho tất cả mọi người thì trước hết đó, chúng ta cần phải có cái tâm từ bi. Bởi vì tâm từ bi là cái cội gốc của tất cả các điều lành. Nếu mà chúng ta xa rời tâm từ bi, chúng ta sẽ không bao giờ làm điều lành được. Sở dĩ mà chư Phật ra đời, sở dĩ mà chư Bồ Tát xuất thế, sở dĩ mà các bậc thánh nhân thị hiện ở cuộc đời ngũ trược ác thế đầy đau khổ và ô nhiễm này cũng bởi vì cái tâm từ bi. Nếu mà chúng ta xa rời tâm từ bi, chúng ta không còn là một Phật tử nữa. Thế cho nên đó, hiện giờ phút này mọi người chúng ta ai cũng có sẵn một cái tâm từ ở trong cõi lòng của mình. Nhưng mà cái tâm từ này nó được bao nhiêu, nó lớn hay nó nhỏ, nó rộng hay nó hẹp, cái này mình phải xét lại. Nếu mà mình tu hành mình chỉ nghĩ riêng cho cá nhân mình đó, cái tâm này là cái tâm rất là nhỏ hẹp. Nếu mà mình tu hành mình nghĩ rộng đến cho tất cả mọi người, tất cả mọi loài, chúng ta đem cái công đức này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, thì cái tâm này gọi là cái tâm từ bi lớn. Chúng ta có thể làm một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát là cái tâm từ bi rất là lớn. Các ngài không có nghĩ đến cái lợi ích cho cá nhân các ngài, mà các ngài chỉ nghĩ đến cái hạnh phúc, sự an vui cho người khác. Ê, cho nên cái hành giả của tịnh độ là hành giả Bồ Tát, chứ không phải hành giả thâm tâm. Đức Phật Di Đà xưa kia là tỳ kheo Pháp Tạng. Ngài vì sao phải phát 48 lời nguyện rất là lòng lớn, rất là sâu xa như vậy? Bởi vì cái tình thương của Ngài đối với mọi loài rất là lớn. Cho nên Ngài thấy chúng sanh chịu đau khổ, tâm Ngài không thể chịu nổi. Thế cho nên Ngài phát nguyện ở trước Đức Phật, thế gian cựu tại phương, bằng những cái lời nguyện từ trong đáy lòng của Ngài, từ trong những cái thao thức nghĩ muốn làm lợi ích cho chúng sanh và muốn trang nghiêm cõi tịnh độ. Thế cho nên Ngài phát những cái lời nguyện sắc lòng đó. Và như vậy đó, để hợp với cái bản hoài của Đức Phật thì chúng ta phải phát một cái tâm rộng lớn. Người Phật tử của chúng ta có sẵn cái tâm đó. Bây giờ mình làm thế nào để cho cái tâm đó, nó đi ra ngoài phương diện rộng hơn? Cái đó là cái cái cách làm của người Phật tử. Thế cho nên đó, nếu mà chúng ta muốn làm điều lành, điều tốt, mà chúng ta không có tâm từ bi đó, thì cái việc làm này có thể nói là có một cái dự tính, có một cái mưu đồ, có một cái mục đích và có một cái sự lợi dụng, chứ không phải thật mình thương người ta. Chúng ta thấy cũng có nhiều người làm từ thiện, nhưng mà có người làm phát xuất từ cái đáy lòng của họ. Có nhiều người thấy rằng mọi người đau khổ, thương tâm, hệ lụy, khó khăn, cho nên mình phải chia sẻ, mình phải đến để gần gũi, để chăm sóc và đem cái niềm vui, sự hạnh phúc cho họ. Nhưng mà có nhiều người đó làm việc thiện để mà mưu tính cái gì đó trong cái tư lợi của mình, chứ không phải là thật đáy lòng của họ có sự thương xót. Thế cho nên nếu mà chúng ta làm việc thiện đó mà xa rời tâm từ bi, cái việc thiện này Đức Phật nói là cái việc ma chứ phải việc thiện. Thế cho nên trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói, nếu mà chúng ta xa rời tâm Bồ Đề mà chúng ta làm tất cả các việc thiện thì cái đó gọi là ma sự. Bởi vì chúng ta không thương chúng sanh, chúng ta làm việc thiện là như thế nào? Có cái mục đích. Thế cho nên Đức Phật nói cái tâm từ bi là cái cội gốc của tất cả điều lành. Quý Phật tử khởi lên một cái tâm, chúng ta muốn giúp một đối tượng nào đó, bởi vì chúng ta thấy cái bà già này đáng thương, 70 mấy tuổi rồi mà không có con cái, không có cháu chắt, hàng ngày á phải đi lượm bọc ni lông, phải đi bán vé số giữa cái trời nắng chang chang hoặc là giữa trời mưa dầm dã như vậy. Và chúng ta khởi lên một cái tâm thương xót, chúng ta nghĩ rằng á, bà già này cũng đáng tuổi mẹ của mình, mà nếu như mẹ của mình đó mà vướng phải những cảnh như vậy đó, mình thương tâm lắm. Thế cho nên đó, mình mới giúp đỡ cho bà già đó, mình mới tìm cách gần gũi để mà chia sẻ những cái mà mình đang có cho bà già này, phơi bớt cái nỗi khổ trong cuộc sống. Thì cái tâm đó gọi là cái tâm từ bi, tâm đó gọi là cái tâm thương người. Thì cho nên từ cái tâm từ bi đó, chúng ta mới có cái hành động để mà cứu giúp người khác. Và như những cơn bão xảy ra, nếu mà chúng ta không có tâm từ bi, làm sao chúng ta đi góp từng đồng, từng cắt, từng cái vốn liếng của mình đã để dành để mà cứu trợ người khác, để mà san sẻ cho người khác. Thế cái đó là nó phát xuất từ cái tâm từ bi. Thế cho nên quý vị Phật tử chúng ta đó, làm bất cứ công chuyện, việc tốt nào, thì cái việc tốt này nó đều phát xuất từ trong cái tâm từ bi của mình, thì cái việc tốt đó mới thật sự là việc tốt. Còn nếu cái tâm của chúng ta không khởi lên một niềm thương xót, một niềm muốn chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của mình cho mọi người, thì cái việc làm lầy không coi là có gì. Thế cho nên á, Đức Phật mới nói cái tâm từ bi là cái cội gốc của tất cả điều này. Và cái lý do thứ hai đó, chúng ta thực hiện tâm từ bi bởi vì chúng ta thấy rằng nhiều đời nhiều kiếp giữa mình và người, giữa mình và tất cả chúng sanh đã có biết bao nhiêu là cái sự oan trái, biết bao nhiêu là cái sự oán thù, nó đã chắc chồng với nhau. Và hôm nay đây, nếu mà chúng ta không có mở cõi lòng ra để mà hiến tặng những cái niềm vui hạnh phúc của người, để mà tha thứ cho mọi người, để mà ôm ấp mọi người vào trong vòng tay từ ái của mình đó, thì cái oán thù này đến bao giờ mới mở được? Chắc quý Phật tử chúng ta có đọc Từ Bi Sám Pháp, chúng ta thấy 10 kiếp trước vào cái đời Hậu Hán, Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là một cái vị quan gọi là tuyên án, và cái người bị hàm oan là chịu thối. Bởi vì cái vị quan này đã xử oan, giết lầm một người vô tội. Thế cho nên cái oan hồn này nó thù hận và nó theo suốt ngày trong 10 kiếp liên tục. Nhưng bởi vì Ngài Ngộ Đà Quốc Sư là một vị cao tăng Phật đức, thế cho nên kiếp nào Ngài cũng tu hành nghiêm minh, giới luật coi như là hành trì chu đáo, cho nên không có một cái khe hở nào để cho cái oan hồn này nó vào nó báo thù được. Thì vào cái thời Ngài làm quốc sư, bởi vì đạo đức trọng vọng cho nên được vua kính nể và mời vào trong cung phong làm quốc sư và giảng pháp cho tất cả các vị quan quân trong triều đình nghe. Và vua đặc biệt ban cho Ngài một cái tòa gọi là tòa Trầm Hương. Cái tòa Trầm Hương là một cái tòa rất là quý. Có một chút Trầm Hương vậy thôi, chúng ta thấy đã có giá trị rất lớn. Mà nguyên một cái tòa ngồi như vậy, thì chúng ta thấy rằng rất là đắt giá. Và khi ban một cái tòa như vậy, chắc chắn trong cõi lòng của Ngộ Đà Quốc Sư sẽ có một chút gì đó sung sướng hay là vui mừng. Thế cho nên đã để một cái khe hở cho cái oan hồn này vào để báo thù. Cho nên kết quả là như thế nào? Kết quả là trên cái đầu gối của Ngài mọc lên cái mục rễ, mà cái mục rễ này cái mặt hình người rất là đau nhức, rất là đau đớn. Nó hành hạ Ngài suốt ngày suốt đêm. Ngài tìm hết tất cả các bậc danh y nổi tiếng để mà điều trị, nhưng mà không được. Thì cuối cùng đó, cái nhân duyên của Ngài đó là được gặp Tôn giả Ca Lạc Ca. Thế cho nên Tôn giả mới dùng cái nước từ bi, đây là cái dòng suối từ bi, để mà rửa sạch những cái oan khiên túc trái nhiều đời nhiều kiếp cho Ngài. Và Ngài đã kể lại cái sự oán thù nhiều đời nhiều kiếp mà do Ngộ Đà Quốc Sư đã gây ra. Thì trước khi mà Ngài Ngộ Đà Quốc Sư cầm cái nước lên để mà rửa cái vết thương ở trên đầu gối của mình, đó thì cái oan hồn này nó hiện ra, nó nói, nó kể lại cái oan trái mà Ngài đã làm trong 10 kiếp trước, và kiếp này nó mới có dịp để trả thù. Nhưng nhờ cái dòng suối từ bi, gọi là từ bi thủy đó, mới rửa sạch được cái oan trái ngày hôm nay. Thì thôi, bây giờ coi như là cái vết thù này sẽ chấm dứt. Hay cho nên khi Ngài rửa vết thương á, thì thân thể của Ngài rất là đau đớn. Ngài ngất đi giây lâu rồi mới tỉnh lại. Và khi tỉnh lại thì vết thương lành hẳn, và Ngài cảm thấy rất là khỏe mạnh. Và Ngài mới về, Ngài viết cái sám pháp gọi là từ bi thủy sám pháp, để mà cho người đời thấy được mình chẳng những kiếp này mình có cái sự oán thù với người khác, mà nhiều kiếp trước nhiều khi mình đã gây, mình đã tạo, nhưng mà mình quên mất. Và kiếp này nó đến với mình tưởng rằng người đó kiếm chuyện với mình, người đó làm khó mình, người đó gây oán thù với mình. Nhưng thật ra đó, nếu mà chúng ta có xem kinh sách thì chúng ta biết nó đã tích chứa từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên chúng ta cần phải có cái tâm từ bi để mà chúng ta mở cái oán khét này ra. Chứ nếu mà chúng ta tiếp tục vun đắp cho hận thù thì Đức Phật nói hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thế cho nên Phật tử chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta không ai mà không có những cái oan khiên túc trái, phải có thôi. Cho nên trong cuộc sống này á, nhiều người đến làm khó làm dễ mình cũng mỉm cười, mình cũng tha thứ, mình cũng cho qua, hỷ xả đi để mà tìm thấy chất liệu an vui. Chứ nếu chúng ta cứ gặm nhấm ở trong lòng đó thì cái này là tự tạo cho mình đau khổ thôi. Thế ngày xưa cũng vậy, cái giai thoại của vua A Xà Thế và vua Tằng Bà Sa La, chúng ta thấy đâu phải ngẫu nhiên mà thái tử A Xà Thế nhốt vua cha mình vào ngục và
hành hạ cho tới chết đâu. Nên nó cũng có cái tiền kiếp, cũng có cái oan khiên từ nhiều đời nhiều kiếp. Vũ A Xà Thế lúc trước là một vị tiên tu hành đắc đạo, cho nên thấy được kiếp trước của mình và của người khác. Và vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu muốn cầu có con nhưng mà không có, cho nên đến vị tiên này để mà cầu. Vị tiên này nói rằng đó, khi mà tôi chết đi tôi sẽ đầu thai làm con của ông bà. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La bởi vì nôn nóng có con mau đi để mà nó già rồi không biết khi nào mà nó chết, cho nên là ông bắt buộc vị tiên này phải chết sớm để mà đầu thai làm con của ông. Bởi vì vua là thiên tử, mà vua nói chết thì phải chết, mà không chết gọi là không có trung. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Vua sử bề tôi chết, bề tôi phải chết, bề tôi không chết thì bề tôi bất trung. Mà vua cũng là giết luôn nè, cái đó gọi là khi quân xem thường vua. Cho nên vị tiên này chết, nhưng mà chết trong cái sự coi như là sân hận, oán giận, cho nên là nguyện đời sau sẽ giết lại vị vua này để báo thù. Và sau khi sanh vua A Xà Thế ra đó, thì vua Tần Bà Sa La sợ nó lớn lên nó sẽ giết mình, cho nên nó thả từ trên lầu cao xuống. A Xà Thế không chết mà chỉ gãy một ngón tay thôi. Và hoàng hậu bây giờ quá thương con, cho nên là năn nỉ vua thôi để mình nuôi đi, còn sau này sao thì tính sau. Sau này lớn lên đúng như cái lời dự định là trả lại mối thù kiếp trước. Và kết quả là cũng nhờ Đức Phật, nhờ Đức Phật khai thị, cho nên A Xà Thế mới thoát được cái tội ngũ vô gián. Không thôi là nếu mà chúng ta không có cái chất liệu từ bi đó, là chúng ta sẽ liên tục tạo những oán thù nhiều đời nhiều kiếp. Mà vua Tần Bà Sa La đó, bởi vì thấy được kiếp trước mình đã tạo những cái oan trái như vậy, cho nên đó, cái kiếp này mình cũng phải chịu đau khổ thôi, chứ không có than trách, không có oán trách ai hết. Còn mình bây giờ đó, phần lớn mà cái nỗi khổ đến với mình nhiều quá là mình hay đi mình than lắm. Mà than chỗ này đó, không ai giúp đỡ cho mình đâu. Trăm thứ than, than chi không ai quạt. Trăm thứ bạc, bạc gì chẳng ai mua. Mình than thân trách phận chẳng ai quạt cho mình hết. Bởi vì cái này là cái nghiệp quả sở khiên thành đang đào tị. Đời trước đã tạo rồi, cho nên đời này phải gánh lấy mà thôi. Do đó Đức Phật nói cái oán thù đó, mình cần phải nên mở ra. Mà muốn mở được oán thù, muốn mở được cái sân hận á, chúng ta cần phải có từ bi. Cái người nào mà hôm nay sanh lên á, cái mặt mà xù xì xấu xí, đen đuốc đó, mà do sân si nhiều quá, cho nên lửa sân hận nó bốc cháy lên. Do đó mà cái mặt mình nó không được sáng sủa. Người sân hận chúng ta nhìn cái mặt nó không bao giờ mà sáng sủa được hết. Bởi vì nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Một ngọn lửa sân khởi lên đó, có thể thiêu cháy cả ngàn rừng công đức. Cho nên mình sân hận lên thì cái từ bi của mình nó mất rồi. Mà Đức Phật nói đó, người nào hay sân đó, mình dùng cái thuốc gì? Thuốc từ bi. Từ bi thắng sân hận, hiền thiện thì thắng hung tàn, bố thí thì thắng sang tham, chân Phật thắng huy nguyện. Cho nên cái người nào muốn thắng được sân hận, thắng được oán thù, là cái tâm mình phải có đầy đủ chất liệu của từ bi. Mà mình muốn oán thù nó chồng chất, nó kéo dài, thì mình chẳng cần từ bi gì hết. Cho nên người tu theo Đức Phật không thể không có tâm từ bi được. Ai dám chắc rằng trên cuộc đời này mình không có oán thù đâu. Ai cũng có hết. Cho nên những cái oán thù đến nó gặp gỡ, nó đòi nợ mình. Và mình dùng cái nước pháp từ bi, mình rửa sạch cái oán thù này. Và đời đời kiếp kiếp mình sẽ được an lạc. Một người mà còn oán thù, cái người đó rất là nặng nề, rất là khổ sở. Và sống trong cái sự sợ hãi, lo toan. Bây giờ mình có tâm từ bi đó, thì mình không sợ gì cả. Bởi vì cái nước từ bi có thể rửa sạch hết tất cả những oán thù. Nhiều đời nhiều kiếp chư Phật chư Bồ Tát đã rửa sạch oán thù, các bậc thánh nhân cũng đã rửa sạch oán thù, thì kiếp này mình cũng rửa sạch oán thù. Thế cho nên nếu mà chúng ta muốn tất cả mọi oán giận, oan kết nhiều đời nhiều kiếp được tẩy trừ, thì quý vị phải có cái tâm từ bi, phải tìm cách nuôi dưỡng cái tâm từ bi. Cái tâm từ bi mình lớn chừng nào đó thì mình có khả năng để mà rửa sạch chừng đó. Tâm từ bi nhỏ thì chúng ta rửa không có sạch được. Cũng giống như chân chúng ta dơ, mà chúng ta dùng ít nước quá để mà rửa thì cái chân không có sạch được, mà chúng ta phải dùng nhiều nước. Cái tâm từ bi của mình rộng lớn, mình rửa cái gì cũng sạch hết, mà cái tâm của từ bi chúng ta còn chút xíu vậy, chúng ta rửa không sạch nổi. Và mình nói Phật Pháp không có linh, bởi vì mình cũng có tâm từ bi thì sao mà rửa không sạch. Bởi vì tâm từ bi của mình ít quá. Cho nên á, mình phát triển cái tâm từ bi đó là một cái lợi ích cho mình, không có tổn hại gì hết á. Mình cái tâm từ bi của mình lớn chừng nào thì mình càng có hạnh phúc, càng có sự yên ổn và càng có sự giải thoát chừng đó. Chư Phật ra đời cũng nhờ cái tâm từ bi mà các ngài thành chánh giác. Cho nên á, chúng ta muốn tháo gỡ tất cả mọi sự hệ lụy phiền toái, oan kết nhiều đời nhiều kiếp, thì chúng ta phải sử dụng cái tâm này. Và chúng tôi khuyên quý Phật tử là chúng ta phải nên dành những cái phút giây để chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi. Lúc đầu là chúng ta chỉ nuôi dưỡng ở trong tâm của mình thôi, và sau đó nó sẽ phát tác ra ngoài ngôn ngữ và cái hành động của mình. Đầu tiên phải là tư duy. Hay cho nên đọc kinh Vô Lượng Thọ đó, chúng tôi tâm đắc ở cái chỗ mà cái phẩm thứ hai đó giới thiệu 16 vị Bồ Tát thường thủ trong Pháp hội. Trong đó có một Bồ Tát gọi là Thiện Tư Duy. Các vị Bồ Tát này đều tu theo cái công hạnh của Ngài Phổ Hiền. Và Thiện Tư Duy là như thế nào? Có nghĩa là Ngài khéo tư duy. Khéo tư duy có nghĩa là tư duy những cái điều làm lợi ích cho chúng sanh, tư duy những cái điều mà cho Phật Pháp được trường tồn, tư duy những cái điều mà làm trang nghiêm tịnh độ, tư duy những cái điều mà có thể tháo gỡ những cái oan kết cho chúng sanh. Cho nên chúng ta phải học theo cái vị Bồ Tát ở trong Pháp hội của Vô Lượng Thọ là Bồ Tát Thượng Tư Duy. Chúng ta khéo tư duy thì chúng ta sẽ thể hiện ra cái ngôn ngữ và hành động của mình, nó sẽ phù hợp với chánh pháp. Còn nếu chúng ta tu mà tu cà gà cà gục quá, không có tư duy gì hết á, thì nó đâu có tương ưng được. Đức Phật nói gì? Văn nè, tư nè, tu nè. Nghe rồi thì phải suy nghĩ. Suy nghĩ xong thì mình mới tu được. Nghe xong cái mình chụp tu liền. Tu này nguy hiểm. Đức Phật nói á, khi Ngài nói pháp thì cái người nghe phải biết lắng tâm, nghe là đế thính, nghe cho sâu, nghe cho kỹ, và về nhà phải suy nghĩ rằng cái lời này nó có phù hợp với chân lý hay không, phù hợp với thánh hiền hay không, và phù hợp với những người trí thức hay không. Nếu mà nó không phù hợp đó thì mình có thể mình loại ra. Cho nên nghe pháp không phải là nghe như một cái máy, mà chúng ta nghe phải có cái bộ phận coi như là sàng lọc trong đó. Chúng ta không khen, không chê, không bình, không luận, nhưng mà tự mình sàng lọc và mình xuất ra những cái gì cần thiết trong đời sống tu hành của mình mà thôi. Bởi vì Phật Pháp thì có 84.000. Cái bệnh của mình cũng nhiều, nhưng mà cái bệnh chính là bệnh gì? Ví dụ như bệnh mình là bệnh gan, thì mình phải mua thuốc điều trị gan cái đã. Sau đó là những cái bệnh soàn soàn như là đau đầu nè, đau bụng, đau răng này kia thì mình trị sau. Mình trị cái bệnh chính của mình. Như cái bệnh của mình là bệnh sân hận. Con sân quá thầy ơi, giờ không biết làm sao. Sân thì mình phải mở tâm từ bi đó chứ làm sao. Niệm Phật không chưa đủ, mà phải mở tâm từ bi. Bởi vì sân cái đó gọi là tập khí nhiều đời nhiều kiếp, nó đã đi sâu vào trong tàng thức của mình rồi. Cho nên á, mình không thể nào một ngày một tháng mà có thể diệt hết cái sân được. Có nhiều người tu 30-40 năm mà chưa diệt cái sân được. Đùng cũng xong, tam bành lục tặc nổi lên. Vậy là coi như là vỡ hết tất cả. Nhiều khi mình đang ngon lành gì đó mà mình xong lên cái là không giống ai hết. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh mới nói là cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Mình biết cái giận là mình xấu mà mình cứ giận hoài, mà trong thâm tâm là chẳng ai muốn mình xấu hết. Soi gương thấy mình xấu mình cũng nói mình đẹp, chứ giờ mình xấu mà mình thấy mình buồn quá. Cho nên mình biết mình xấu mà ai khen mình đẹp mình cũng khoái, mà ai chê mình xấu thì mình cũng buồn, tự ái, sụ mặt. Thế sao vậy? Mình không chấp nhận sự thật, không chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy. Tôi xấu thì kệ cha tôi chứ, mất gì chê tôi xấu. Đó là cái điều hết sức vô lý. Ê, cho nên á, cái người tu á, là cái người phải dám nhìn thẳng vào cái sự thật. Mà có như vậy đó, mình mới sửa đổi được. Còn cái người nịnh đó, người ta không bao giờ nói những cái lỗi của mình. Người ta tâng bốc mình, người ta khen ngợi mình, người ta đưa mình lên không à. Rồi mình thấy mình là ai đó, chứ không phải là mình nữa. Ê, cho nên tu phải có chánh niệm. Chúng ta niệm Phật là phải có chánh niệm. Người ta nói ra một câu, mình biết rằng cái câu này là câu nịnh hay là cái câu chân thật. Người tu là phải sử dụng thật ngữ, chánh ngữ và ái ngữ. Không sử dụng thiệt ngữ, ác ngữ và cái ỷ ngữ. Ái ngữ là những cái ngôn từ hết sức là nhẹ nhàng, mềm mỏng, và nó có giá trị là giúp cho người ta định tĩnh và an vui. Còn ý ngữ, mình cũng giúp cho người ta vui, nhưng mà cái niềm vui này là tự lừa dối họ, tự lừa dối. Cho nên có những người rất là xấu xí mà chúng ta cũng khen đẹp, thì mình giúp cho họ không nhìn thấy con người thật của mình. Họ về nhà họ soi gương hoài, mình thấy mình xấu mà sao họ khen đẹp hoài, không biết có phải đẹp không nữa. Rồi không tin vào họ nữa, không biết cái gương này là sao đây mà soi không có giống mình gì hết. Đấy, cho nên thật sự mà nói đó, cũng giống như Hòa Thượng Nhất Hạnh, mình cần phải thực tập để cho cái tâm của mình được nhu nhuyễn. Cái giận làm tôi xấu, thật sự là như vậy. Và quý Phật tử chúng ta ai cũng phải có sẵn một cái gương để trong túi. Để làm chi? Mình sắp giận lên, cái mình lấy cái gương ra mình soi. Soi cái mặt mình có xấu không? Xấu lắm. Chúng tôi giận lên, nó là thầy chúng tôi không dám nhìn chúng tôi đâu. Nó nhìn nó sợ quá. Thật sự mà mình giận lên là mình không phải là mình nữa. Mình là Atula, Atula. Cho nên cái người mà làm việc phước đức nhiều, mà cái người đó hay sân hận. Có những người đi từ thiện nhưng mà hay sân hận lắm. Đụng chút xíu một cái sân lên, bỏ chuyện hết. Hay cũng có phước đó, sân lên cõi Atula, được hưởng phước báo như cõi trời. Nhưng mà cái mặt thì xấu xí, không ai thèm dòm. Cho nên bây giờ mình nhìn lại trong gương, mình thấy mình xấu xí, biết rằng mình đã sân hận quá nhiều, sân hận quá nhiều. Bây giờ mình muốn mình đẹp trai đẹp gái lại, mình phải bớt sân đi. Mà muốn bớt sân thì phải uống thuốc gì? Từ bi, từ bi dược thảo thì mới hết được cái bệnh sân. Sân nhiều thì phải uống nhiều. Chúng ta bệnh gan nó bác sĩ cho thuốc 6 tháng uống mới hết, mình uống mới 3 tháng mình bỏ. Có hết bệnh không? Không hết được. Thì bây giờ mình sân hận nhiều đời nhiều kiếp rồi, Đức Phật cho mình uống thuốc 10 năm, mình uống có 5 năm sao hết được. Cho nên mình phải thực hành cho nó đúng cái công thức của nó, mình nó mới hết. Cho nên tu cần phải bền bỉ, kiên trì và nhẫn nại. Đó là cái tiêu chí của người tu. Cho nên trong cái tông chỉ niệm Phật đó, chúng tôi học được ở các vị tổ sư đó, các ngài nói đó, chúng ta niệm Phật đó, chúng ta cần phải có 3 phương châm. Phật tử chúng ta nhớ chứ. 3 phương châm đó là: 1. Không được xen tạp. 2. Không được gián đoạn. 3. Không được nghi ngờ. 3 cái phương châm niệm Phật đó, nếu mà chúng ta tuân thủ 100%, tuân thủ nghiêm mật, thì chúng ta sẽ thành tựu được pháp môn niệm Phật thôi. Đấy, cho nên thì cái tâm từ của vậy, cái tâm từ của mình phải được tỏa ra liên tục, tỏa liên tục, để mà chúng ta tẩy trừ hết tất cả những cái ô nhiễm về sân hận của mình và của người khác. Mình tỏa ra thì trong nhà của mình hưởng được cái không khí của từ bi. Trong nhà của mình có từ bi rồi thì hàng xóm hưởng được không khí từ bi. Hàng xóm có từ bi thì xã hội có từ bi. Xã hội có từ bi thì quốc gia có từ bi. Quốc gia có từ bi thì thế giới có từ bi. Cho nên nó mình đừng nghĩ rằng mình là một hạt cát trên sa mạc. Nhưng mà nếu sa mạc không có hạt cát này thì sa mạc không thành sa mạc. Cho nên mỗi người là một cành hoa làm nên cái vườn hoa mùa xuân. Mỗi người là một con én sẽ làm nên mùa xuân. Cho nên là chúng ta đừng thấy mình nhỏ nhoi mà không ra công. Chỉ cần mỗi người chúng ta vực lên cái ý chí của mình thì những người xung quanh mình sẽ tiếp nhận được cái năng lượng đó và họ sẽ truyền cho nhau. Và từ đó cái hoàn cảnh xung quanh của mình được cải thiện. Cho nên có một người đã viết một cái bộ sách Cuộc đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Khi chúng ta thay đổi thì hoàn cảnh sẽ thay đổi. Mình cứ tưởng rằng chúng ta đi vào ngõ cụt, chúng ta không còn lối rẽ, nhưng mà không phải vậy. Bao giờ cái đường cùng nó cũng có cái thông lộ hết. Cho nên chỉ cần chúng ta thay đổi thì mọi thứ sẽ thay đổi. Mà mình cố chấp thì mọi thứ nó sẽ y như vậy thôi. Cho nên sống trên cuộc đời cần có một trái tim tự ái. Có tự ái thì chúng ta sẽ xóa tan được hết tất cả những cái mặc cảm, những cái tội lỗi và những cái oán thù từ nhiều đời nhiều kiếp. Sư ông của chúng tôi đó, pháp danh là Từ Quang. Thì có một lần sư ông qua bên Trung Quốc diện kiến ngài Thái Hư Đại Sư, thì ngài cho một cái câu đối Từ Quang nha. Ngài cho một câu đối như vậy nè: Từ bi vi tâm hoằng Phật pháp, quang minh tự tánh chiếu nhân tình. Có nghĩa là bên đây lấy chữ từ, bên đây lấy chữ quang. Và từ bi làm tâm để hoằng dương chánh pháp. Rồi từ đó quang minh tự tánh chiếu nhân tình. Có nghĩa là cái tự tánh nó sẽ có sẵn cái quang minh và nó chiếu rõ hết tất cả tình người. Thì như vậy nếu chúng ta làm Phật pháp mà chúng ta không có tâm từ bi đó, Phật pháp này gọi là thế pháp, không còn là Phật pháp nữa. Cho nên xa rời tâm Bồ Đề thì không còn là Phật sự nữa, mà ma sự. Cho nên bây giờ chúng ta đi đâu mình cũng nói là làm Phật sự, nhưng mà coi kỹ lại coi có phải Phật sự không? Phật sự không? Đi đám ma có phải Phật sự không? Đám ma là ma sự. Nhưng mà mình sử dụng cái tâm của Phật thì mọi thứ đều gọi là Phật sự. Cho nên ngài Thái Hư Đại Sư ngài dám khẳng định và tuyên bố một câu là: Chánh nhân thuyết tà pháp giai thành chánh. Tà nhân thuyết chánh pháp giai thành tà. Có nghĩa là cái người chánh mà nói tà pháp thì tà pháp cũng thành chánh. Mà người mà tà mà nói chánh pháp thì chánh pháp nó cũng là tà luôn. Bởi vì bản thân anh là tà, anh nói ai nghe? Thì anh nói rằng cái người ta nói là tà pháp rồi. Cái người này là mê tín dị đoan, mà giờ có nói gì mình cũng biết là cái này là cái cốt của nó là mê tín dị đoan, mình đâu có thèm nghe, phải không? Thế cho nên á, là mình chỉ cần có một cái tâm trơn chánh thì mình sử dụng trên mọi phương diện đều trơn chánh. Người ta tin tưởng như vậy. Mình từ bi, mình thương người thì bao giờ mình hiện hữu trước mặt người khác, người ta cũng thấy được cái tình thương của mình và người ta không bao giờ làm hại mình được. Không làm hại. Khi mà người mẹ sắp đánh con đó, mà đứa con này nó cãi, thì người mẹ tức lắm, người mẹ đánh dữ dội. Nhưng mà đứa con này nó chạy vào lòng người mẹ, nó ôm, rồi nó hung hít này kia, mẹ đánh được. Hết giận rồi sao đánh được? Cho nên là có những đứa con nó khôn, nó làm lỗi cho đã, là cái người mẹ cầm roi lên, cũng là hung hăng dữ tợn lắm. Mày về đây, quýnh cho mày biết, này kia cái là nó chạy lại, nó ôm mình, cái mình hết đánh được. Cái này là nó khôn, nghĩa là bằng một cái tâm từ bi, cho nên mình tiếp nhận được cái năng lượng từ bi thì không thể nào mình sân hận được. Một cái người mà hùng hổ ở đâu mà bây giờ mình nhu mì, mình nhẹ nhàng, mình dịu dàng, mình từ ái, thì họ có làm khó mình được không? Không. Cái người đó sắp đánh mình, nhưng mà mình cười, mình nhẹ nhàng, cái họ nguôi liền, họ đâu có giận được nữa. Bởi vì cái giận đó nó phải có cái duyên. Bây giờ ngồi đây đó, quý vị đâu có giận được, bởi vì đâu có ai làm gì đâu giận. Nhưng mà cái giận nó có trong lòng đó, một chút nữa mà ra mà ai quẹt 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 thì biết . Nhưng mà bây giờ ngồi thì không có ai giận được hết, bởi vì không có cái duyên. Cho nên có cái duyên á thì nó mới sinh ra phiền não. Phiền não nó có sẵn nhưng mà phải có đủ duyên. Cho nên cái duyên của mình bây giờ quan trọng là mình tiếp cái duyên. Bây giờ cái người này bản chất là ác, nhưng mà mình tiếp những cái duyên thiện cho họ, bồi dưỡng liên tục, thì họ sẽ trở thành người thiện thôi. Cho nên mới có những cái trung tâm cải huấn này kia ra đời. Cái người này là cái người họ làm ác suốt cuộc đời, bây giờ nhà nước bắt được, pháp luật bắt được, mới đem vào những trung tâm đó và cho họ học những cái lý thuyết, cho họ học những cái nhân cách, cho họ học những cái đạo đức, và từ từ sẽ cải thiện lại. Một con thú ban đầu là con thú hoang, thú rừng, con dã thú, nhưng mà mình đem về mình thuần dưỡng, thuần chủng, thì tự nhiên nó thành ra là vật trong nhà nuôi, nó hiền lành, nó dễ thương. Con chó ngày xưa mình nuôi trong nhà nó không phải con chó, ngày xưa nó cũng là con chó sói, nhưng mà mình nuôi riết một cái là nó thành con chó, chó nhà nó hiền hậu dễ thương. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó, nếu mình có cái tâm từ bi đó, không ai hại được mình hết, không ai làm khó làm dễ mình. Nhưng mà sở dĩ mình hay tức tối nóng giận, bởi vì đó là cái tập khí. Chúng tôi biết rằng Phật tử thì ai cũng muốn mình có tâm từ bi nhiều hết á, nhưng mà mình không có nhiều được, bởi vì mình hay giận, hay tự ái, hay trách móc, cho nên là cái tâm từ bi nó biến mất. Vậy cái đó là chúng tôi nói về cái lý do thứ hai, tại sao chúng ta phải nuôi dưỡng tâm từ bi, để mà chúng ta xóa bỏ những cái oan khiên nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó quấy rầy mình. Giờ mình sử dụng cái tâm từ bi như là một cái sức mạnh để mà đẩy lùi tất cả những cái tập khí, những cái oan trái đó. Những cái thứ ba chúng ta thấy rằng á, cái tâm từ bi là cái pháp hành của một Bồ Tát. Bồ Tát vào đời là nhờ vào tâm từ bi. Nếu mà Bồ Tát không có tâm từ bi, Bồ Tát đã nhập Niết Bàn lâu rồi. Thế cho nên chúng ta thấy Bồ Tát vào đời nhiều khi khổ sở lắm, bởi vì chúng sanh nó hành hạ quá. Chúng sanh thì can cường ngỗ nghịch, mà sống đời này là ngũ trược ác thế nữa, cho nên là muốn làm gì thì làm, Bồ Tát phải gian khổ vô cùng. Mà nếu mà không có tâm từ bi kiên cố đó, Bồ Tát hành đạo không nổi. Cho nên á, tất cả chúng ta đây đều là hành giả tịnh độ. Mà hành giả tịnh độ có nghĩa là một Bồ Tát. Bồ Tát chưa trưởng thành, Bồ Tát tập sự. Thì trong kinh Phật nói là Bồ Tát giả danh. Giả danh có nghĩa là có tên thôi, chứ không phải thiệt, mang tên thôi. Ví dụ như là ai đến chùa Hoằng Pháp tu Phật Pháp thì cho mình mang cái tên vậy thôi, chứ mình đâu phải là Phật tử chùa Hoằng Pháp, phải không? Phật tử ở chùa ở Đà Nẵng, ở Cà Mau, ở Vĩnh Long, ở Vũng Tàu, nhưng mà mình tham dự khóa tu Phật Pháp thì ai cũng phải mang cái bảng của chùa Hoằng Pháp hết. Thì cái đó là giống như là cái giả danh. Thế mình là Bồ Tát, mình đang tập sự Bồ Tát, Bồ Tát chưa thật nghĩa. Thế Bồ Tát thật nghĩa thì Bồ Tát đó là Bồ Tát phải có được ba thứ trang bị mới gọi là Bồ Tát thật nghĩa. Thứ nhất là phải trang bị cái áo giáp về vô nhiễm. Cái thứ hai là trang bị áo giáp về vô ý. Và thứ ba là trang bị áo giáp về vô tướng. Phải có ba đặc tính đó thì mới gọi là thật nghĩa Bồ Tát, mới gọi là chân chánh Bồ Tát. Vô nhiễm, vô ý, vô tướng. Nếu Bồ Tát mà hữu nhiễm thì vào trong cuộc đời này bị nó lôi, nó kéo, nó giận, nó dắt hết, còn gì là Bồ Tát nữa. Cho nên Bồ Tát là phải vô nhiễm. Anh vào đến đâu là anh phải khóa độ người ta, chứ không phải để người ta độ lên mình. Độ lên mình nữa còn Bồ Tát. Cho nên là Bồ Tát đó là phải có được cái sự vô nhiễm để mà tiếp xúc với mọi cảnh, mọi duyên, mọi đối tượng, mình có thể vượt qua được và không bị mắc cạn. Còn bây giờ có một số Bồ Tát này nửa chừng gãy gánh, cái đó là mắc cạn. Đức Phật nói đó, có một khúc gỗ nó trôi xong, mà khúc gỗ này nó không bị mắc vào hai bờ, không bị rã mục, không bị người ta vớt lên, không bị những cái cản trở, thì cái khúc gỗ này nó sẽ trôi thẳng ra sông. Và như vậy, một cái người hành đạo đó, nếu mà không bị những cái cuộc đời nó cám dỗ, không tự hủy cái ý chí của mình, và không bị ma nó phá rối, thì cái vị này sẽ đi thẳng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên đó, làm Bồ Tát cũng dễ mà cũng khó. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình. Giác hữu tình có nghĩa là bậc hữu tình giác ngộ, và đem cái sự giác ngộ đó cho chúng sanh. Mình làm lợi ích cho một người, cái đó là Bồ Tát. Chúng ta có cái tâm mà muốn làm lợi ích cho một người khác, cái tâm đó là tâm Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này đó là Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát đang còn tập sự, cho nên Bồ Tát chưa có đủ bản lĩnh để vào trong cuộc đời, mà Bồ Tát này còn phải huân tu thêm nữa. Chúng ta cũng là Bồ Tát vậy, cho nên đó, chúng ta muốn mình có bản lĩnh để vào cuộc đời, mình phải huân tu và từ bi. Cái tâm từ bi của mình lớn đó, mình sẽ vượt qua tất cả mọi thử thách và chướng ngại. Cũng giống như một người mẹ mà thấy đứa con bị cháy trong nhà, người mẹ này bất chấp gian nguy, coi như xông thẳng vào nhà để cứu người con ra khỏi cái đám cháy đó, mặc dù là mình bị chết cháy, cho dù là mình bị chết thiêu. Cái đó là tâm của Bồ Tát. Còn bây giờ mình thấy người ta đang đau khổ, mình chẳng vào cứu được, bởi vì mình thiếu cái phương tiện, thiếu cái trí tuệ và thiếu cái từ bi. Nên cho nên mình nhìn đó, mình ngó chơi vậy thôi, chứ đâu có làm gì được. Thì cái đó là mình thiếu những cái phương tiện để mà độ sanh. Cho nên trước hết á, Bồ Tát cần phải có lòng từ bi. Mà lòng từ bi lớn chừng nào thì Bồ Tát sẽ có nhiều phương tiện chừng đó. Có từ bi rồi mới có trí tuệ. Đức Phật thì từ cái trí tuệ mà Ngài sinh ra từ bi. Còn Bồ Tát thì phải bắt nguồn từ từ bi. Bởi vì cái tiêu chí hành động của Bồ Tát là gì? Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cho nên Bồ Tát cần phải có cái tâm từ bi để vào cuộc đời. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng đó, tất cả quý Phật tử chúng ta ai cũng muốn làm Bồ Tát hết. Làm Bồ Tát không phải là một cái gì cao siêu hoặc là một cái gì được người ta vinh danh đâu, mà làm Bồ Tát đây để mình thấy mình là một con người có thể cống hiến được cái gì đó cho cuộc đời này và cho mọi người. Chúng ta phải có trái tim của một Bồ Tát, mà trái tim của một Bồ Tát thì không thể thiếu từ bi được. Từ bi là cái thành phần cơ bản, cái thành phần chính ở trong con người của một Bồ Tát. Mà nếu chúng ta nói mình là một Bồ Tát mà mình không có từ bi, thì Bồ Tát này là Bồ Tát dỗm, không? Bồ Tát giả danh. Còn Bồ Tát thật nghĩa là Bồ Tát có cái tâm từ bi tràn trề. Ai khó khăn gì đến mình cũng giúp hết. Thậm chí là không còn gì để giúp mình cũng giúp luôn. Thì đó là trái tim của Bồ Tát. Bố thí ba la mật. Cho nên muốn làm một Bồ Tát thật nghĩa đó không phải chuyện đơn giản. Mình phải vượt qua tất cả những cái dục vọng của mình, vượt qua những cái thói quen của mình, vượt qua những cái tập khí của mình, rồi mình mới thành một Bồ Tát được. Bây giờ mình còn nhiều cái mắc kẹt quá. Đụng cái gì thì cũng nhiễm hết. Coi bộ phim hay thì cũng khóc, cũng chảy nước mắt, rồi cũng là nghiền ngày này qua tháng khác. Nghe một bản nhạc hay thì cũng lâm ly bi đát. Như vậy là bị kẹt rồi, làm sao vô nhiễm được? Không có vô nhiễm được. Ăn cái gì mà vừa miệng thì ngon đáo để. Bữa sau là học cái món đó về làm nha. Cái này là Bồ Tát mắc kẹt. Thế chúng tôi nói, Bồ Tát vô nhiễm có nghĩa là không bị kẹt gì hết, không bị cái gì nó nhiễm vào. Ăn ngon thì biết ăn ngon, nhưng mà không có kẹt này ngon. Hết cái món đó rồi, mình nó ăn không nổi nữa. Bởi vì mình thích món đó, mà giờ không có món đó, thôi ăn chén thôi. Có món đó thì ăn ba chén, mà không có món đó thì ăn chén, ăn vô. Nhiều người á, có ớt ăn cơm được, không có ớt thì coi như là ngồi ngậm cơm không, ăn. Nên là kẹt. Cho nên Bồ Tát là vô nhiễm. Vô nhiễm có nghĩa là nó không nhiễm gì hết. Khó lắm phải không? Rất khó. Vô úy có nghĩa là không có sợ hãi. Một đối tượng nào, một sự khó khăn nào, một sự thử thách nào, mình cũng không có sợ hãi, không có chùn lòng, không có chùn bước. Cái đó là gọi là vô úy. Bởi vì phần lớn chúng ta mình cứ nghĩ mình cái khả năng của mình hạn hẹp, cho nên đối diện với một nghịch cảnh quá lớn thì mình sợ rằng mình không có đủ sức để vượt qua, bởi vì mình chưa có vô úy. Mà quý Phật tử chúng ta chỉ cần có vô úy thôi là mình sẽ làm được hết. Lúc đầu người ta giao việc cho mình thấy khả năng của mình không đến, nên cho nên mình không có làm. Nhưng mà mình làm đi, thì tự nhiên là mình làm được. Cứ nhận đi rồi làm được. Cũng giống như là bên bên Thiên Chúa đó có một cái câu là cứ gõ cửa đi thì cửa sẽ mở. Bây giờ mình cứ làm đi thì mình sẽ
làm được.
Nó từ từ lúc đầu mình làm dở, sau rồi cái nó có kinh nghiệm, cái là nghề dạy nghề, cái là nó làm hay hơn. Còn giờ mình không dám làm, cái suốt đời mình chẳng biết làm. Cho nên là mình phải có cái sự gan dạ, can đảm. Phật pháp là phải có bi, có trí, có dũng. Mà không có dũng, thiếu dũng cái là Phật pháp bị kẹt liền. Cũng giống như ngày xưa đó, thời Đức Phật còn tại thế có một cái xứ sở hết sức là hung bạo. Dân chúng chưa được học về những cái pháp của thánh nhân, cho nên họ rất là ngang tàn, ngỗ nghịch. Thì bây giờ Đức Phật nói ai xung phong qua cái xứ đó để mà hoằng dương chánh pháp thì mọi người im lặng. Mọi người im lặng. Thì có một vị thôi, đó là Ngài Phú Long Na. Ngài mới xung phong lên nói, bạch Đức Thế Tôn, con xin đi. Thì Đức Phật cũng thử trước, ông này xin đi vậy chứ mà đi nửa chừng về sao? Nên cho nên phải kiểm tra trước. Giống như bây giờ mình xin việc làm mà các vị phải phỏng vấn trước, hỏi trước. Giờ ví dụ như ông qua đó rồi mọi người chửi ông rồi sao? Nó chửi ông, chửi con thì con cũng bình thường thôi, bởi vì họ chưa có đánh con. Rồi với Đức Phật mới nói, thật sự họ đánh ông sao? Nếu họ đánh con thì con cũng vui mừng thôi, vì họ chưa có giết con. Lỡ đâu họ giết ông sao? Giết con thì con càng mừng nữa, bởi vì con thoát khỏi cái thân bất tịnh này. Đức Phật nói, được, ông này cho đi được. Và mới cho Ngài Phú Long Na qua xứ sở đó, và Ngài đã thành công. Thành công. Bởi vì phải có cái sự chuẩn bị như vậy. Chứ không phải mình đi đến đâu người ta cũng là trải coi như là gấm nhung lụa là cho mình bước qua đâu. Mà đôi khi với thầy đi hoằng pháp cứ tưởng rằng chỗ nào cũng là yên vui, chỗ nào cũng kính trọng mình, nhưng mà có những chỗ đến cái họ nhìn bằng mình bằng nửa con mắt à. Có chỗ thì đến họ chẳng thèm chào nữa. Cái tâm của mình thấy chán rồi. Chán mình không bao giờ giảng nổi hết. Hết cơm. Ê, cho nên á, cái phần lớn tâm lý của một thầy, một cô mà đi hoằng pháp đó, thường thường là nghĩ rằng Phật tử chỗ đó phải kính trọng đạo, kính Phật và trọng tăng. Mà trọng không thì mới nghe pháp được, pháp nó có giá trị. Còn người ta không kính tăng thì làm sao pháp có giá trị, cho nên mấy thầy, mấy cô thường thường bỏ về. Nhưng mà nếu chúng ta kiên nhẫn, cũng giống như Ngài Phú Long Na, thì chúng ta sẽ thành công. Cho nên trong đạo Phật có một yếu tố cũng rất quan trọng, đó là vô úy. Vô úy là không sợ hãi trước nghịch cảnh. Đó là cái chiếc áo giáp của Bồ Tát. Đó là cái hành trang của Bồ Tát. Là cái đặc trưng của Bồ Tát. Yếu tố thứ ba của Bồ Tát là vô tướng. Vô tướng là gì? Vô tướng là không có thấy việc mình làm. Mình làm thật nhiều, nhưng mà thấy mình không làm gì hết. Còn giờ Phật tử làm nhiều chừng nào thì càng nổi danh chừng đó. Càng ghi tên nhiều chừng đó. Có nhiều người đến cúng chùa nói, thầy ghi cho con cái phiếu công đức. Nói ghi chi vậy? Để năm con coi lại coi được nhiêu. À, nói sự thật, chùa chúng tôi một năm con coi con làm được bao nhiêu công đức để mà năm sau con làm hơn nữa. Thì cái đó mình nghe cũng hay hay, không có lý. Thì cũng ghi cho tháng này chị Nguyễn Thị A cúng 100 cái gạo. Rồi đưa phiếu công đức về. Rồi một năm cái đem ra coi, năm nay mình cúng được coi như là ta à, tấn này. Cái là năm sau phấn đấu cúng phấn hai. Phấn hạn vậy. Thì những cái người đó mà làm việc như vậy đó, gọi là hữu tướng. Làm mà còn thấy mình làm, cho mình thấy mình cho. Rồi cái gì cũng bị kẹt nơi tướng hết. Thì cái đó gọi là hữu tướng. Hữu tướng thì lâu thành Phật lắm. Thì cũng thành nhưng mà lâu lắm. Người ta lên hết rồi mình mới lên, lên sâu. Người ta qua mấy chuyến rồi mình mới đến. Ví dụ như xe buýt nó có nhiều chuyến vậy đó. 7 giờ, 7 rưỡi, 8 giờ, 8 rưỡi, 9 giờ. Cái là 7 giờ người ta đến rồi, mình 10 giờ, 10, 10 giờ mấy mới đến. Bởi vì mình làm gì mình cũng cầu tướng hết. À, phải ghi tên mới chịu, không ghi tên không chịu. Nên cái đó với thầy cũng hoan hỷ thôi. Bởi vì mình chưa đến thì với thầy cũng hoan hỷ, sao không có gì hết. Mình tu là nó phải có cái cấp bậc chứ. Đâu phải tu một cái được liền đâu. Cho nên quý Phật tử có những cái tánh khí đó cũng không có buồn. Bởi vì mình thấy rằng đó, tu cần phải trải qua nhiều cái giai đoạn. Từ cái hữu tướng mới đi tới vô tướng. từ cái chấp mới đi đến cái vô chấp. Cho nên mình cứ chấp đi, thà chấp mà làm được việc, còn không chấp cái không làm gì hết, bởi thấy đâu có gì đâu làm, cái này nguy hiểm nữa. Cho nên trong kinh á, các vị tổ mới nói á, thà chấp có như núi Tu Di, chứ đừng chấp không như hạt cải. Có nghĩa là thà mình chấp có, chấp lắm, nhưng mà làm được việc, còn chấp không cái ngồi đó không à. Bởi vì nói cuộc đời là giả, cuộc đời là ảo, cuộc đời là mộng, cho nên là chẳng thèm làm gì hết. Vậy thì đâu có lợi ích gì cho Phật Pháp đâu. Cho nên Đức Phật căn dặn mình là thà chấp có như núi Tu Di, chứ đừng chấp không như hạt cải. Mà mình đạt được vô tướng, nhưng mà cái vô tướng nó là, nó hữu tướng, chứ phải vô tướng là vô tướng. Từ cái vô tướng chúng ta đi thẳng qua cái bản chất của nó là, từ cái hữu tướng chúng ta đi thẳng qua bản chất của nó là vô tướng. Thì như vậy mình làm đạo được. Đó, chúng ta cứ làm, chúng ta cứ cống hiến. Gọi là nhân quả bình đẳng, phước đức không bao giờ mất. Cũng giống như trong Phạm Phổ Môn, trong Kinh Pháp Hoa thì Ngài Quan Âm nói sao? Phước bất lường nguyên. Chúng ta làm cái việc phước gì á, nó không bao giờ nó mất hết, mà nó có hoài. Cái đây là một cách gửi ngân hàng mà ngân hàng bảo đảm nhất. Ngân hàng này mặc dù chúng ta không thấy lấy lãi, nhưng mà thật sự nó lấy nhiều cách lắm. Đi vào trong cuộc đời của mình, mình giúp người này, người kia giúp mình lại. Và nó được nhân rộng ra, chứ không phải là một trả một đâu, mà một có thể trả được 10, 100 lần. Cho nên làm việc thiện và làm việc Phật Pháp đó, là quý vị đừng có sợ mất gì hết. Thấy mất nhưng mà còn hoài. Còn giờ mình làm những cái việc mà tiêu xài, phung phí này kia đó, mình thấy mình hưởng, nhưng hưởng là có gì đâu. Ví dụ như thay vì mình ăn nhậu một buổi vậy 500.000, 1 triệu, mình đem cái việc đó mình đi ấn tống kinh sách để đem pháp bảo cho mọi người giác ngộ, hoặc là đi làm từ thiện ở những cái chỗ vùng sâu vùng xa nghèo khổ. Tại sao mình làm, mình ngồi đó mình nói trên trời dưới đất rồi nhậu xỉn say rồi quậy phá gia đình vợ con nữa, rồi hết tiền hết của, lợi ích gì hết. Nhưng mà nó gây ra những cái tác hại. Thì rõ ràng những cái người này chưa có giác ngộ, cho nên mình không có nói họ được. Còn những người đã giác ngộ thì chắc chắn những người đó sẽ xa rời những cái việc phi pháp, xa rời những việc phi pháp, không bao giờ dám làm. Người nào mà có cái tinh thần ý thức giác ngộ cao đó, chỉ cần đọc qua một lần từ bi sám pháp thôi, chúng ta cảm thấy mình không dám làm việc ác nữa. Bởi vì làm gì cũng có tội hết nữa. Tội chắc chồng. Cho nên đó, người của mình đó, nó tỏa ra một cái nguồn năng lượng từ bi. Và ai nhìn thấy mình họ cũng thương hết. Cho nên có một lần chúng tôi đi giảng ở đạo tràng ở Long Hải đó. Chúng tôi nói một cái đề tài là gì? Tập làm người dễ thương. Người dễ thương có nghĩa là ai nhìn mình họ cũng thương. Còn bây giờ mình dễ ghét quá, 10 người nhìn mình thì 7 người ghét rồi. Bây giờ mình phải coi lại. Nếu còn phải người ta ghét mình, cái mình ghét lại người ta, đó là thói thường thế gian. Còn giờ người ta ghét mình phải về nhà mình suy nghĩ lại, tại sao họ ghét mình ta, mình có làm cái gì cho họ không, mình có nói năng không có hợp pháp hoặc là này kia. Cái mình suy nghĩ lại và mình tập làm một con người dễ thương. Mình sống đúng chánh pháp là một con người dễ thương. Sống đầy đủ tâm từ bi là một con người dễ thương. Và chúng tôi dám chắc rằng cái Phật tử ai cũng muốn thành người dễ thương hết, phải không? Thì đó là cái lý do thứ ba mà mình cần phải nuôi dưỡng tâm từ bi. Bởi vì đó là pháp hành của Bồ Tát. Mà khi quý vị vãng sanh lên Tây Phương Cực Lạc, quý vị phải là Bồ Tát thôi. Cho nên quý vị phải chuẩn bị. Chúng ta vào đại học và chúng ta phải học những cái ngành gì đó. Thì bây giờ chúng ta đang học trung học, lớp 10, 11, 12, chúng ta phải chuẩn bị những cái hành trang đó. Để vào đại học chúng ta học cho nó sâu sắc. Thì bây giờ quý vị muốn vãng sanh về tịnh độ, không phải ở luôn trên đó để mà hưởng lạc. Mà chúng ta phải phổ độ chúng sanh, phải trở về Ta Bà để phổ độ chúng sanh. Cho nên bây giờ mình phải hành cái pháp của Bồ Tát. Pháp của Bồ Tát là lấy từ bi làm gốc. Cho nên quý vị phải tập nuôi dưỡng tâm từ bi. Và cái lý do thứ tư đó mà chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi, bởi vì đây là một cái yếu tố không thể thiếu để trở thành một Đức Phật. Chúng ta thấy Đức Phật có hai phương diện, gọi là lượng túc tôn, quy y Phật
Lượng Túc Tôn, quy Pháp Ly Dục Tôn, quy Tăng Chúng Trung Tôn.
Quy Phật Lượng Túc Tôn bởi vì Ngài có hai cái phương diện được tôn quý nhất trong loài người, đó là phước đức và trí tuệ. Thì phước đức đó, là cái đó đi với phương diện từ bi. Cho nên thường thường chúng ta chúc các vị tôn đức, giáo phẩm chúng ta chúc gì? Bi trí nhị nghiêm tánh y song vận, hay phước trí nhị nghiêm tánh y song vận. Thế cho nên hai phương diện bi và trí nó phải kết hợp với nhau thì nó mới tạo nên cái chất liệu của một vị Phật được. Chúng ta thiếu một chút từ bi, chúng ta chưa thành Phật được. Thiếu một chút trí tuệ, chúng ta chưa thành Phật được. Thế cho nên tu thành Phật phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, hành Bồ Tát Đạo, bi trí viên mãn. Bi mình thiếu thì này mình phải làm thêm. Cũng giống như là mình làm một công trình gì đó mà nó thiếu một chút thì mình phải bổ sung để cho đầy đủ. Bây giờ mình muốn thành Phật Đà thì mình phải làm sao cho cái tâm bi của mình được viên mãn, cái trí viên mãn rồi mà bi phải viên mãn nữa, thì hai cái đó kết hợp với nhau sẽ tạo thành chất liệu của một Đức Phật. Và chúng ta là những vị Phật tương lai, chúng ta cần phải hướng đến những cái gì mà cần hướng đến, chúng ta cần phải trang bị những gì cần trang bị để làm một vị Phật. Chứ không phải tu tàn tàn rồi lên cõi Cực Lạc xong rồi là ngồi nghiễm nhiên trên đó ngon lành đâu. Vậy thì cái pháp môn này lợi hại quá. Cho nên á, mình thấy rằng á, cái gì nó cũng phải có cái nhân cái quả nó tương ưng. Chúng ta muốn làm quả Phật mà chúng ta niệm vài câu Lục Tự Di Đà được sanh lên thế giới Cực Lạc, sướng quá, sướng quá. Nó phải vậy mà phải công phu, phải có cái sự gian khổ thì thật sự chúng ta mới làm Phật. Giờ mới niệm có mấy câu rồi lên Cực Lạc đâu có được, ai cho lên? Phật rước lên rồi mấy ông trên đó ông đâu có chịu. Ông nói cái người này con thấy tu dở quá, cho nhập chúng chỗ này rối loạn, cho nên thôi Phật Ngài cho xuống dưới để tu lại đi. Giống như một cái thiền viện nào đó, người ta có quy củ trang nghiêm, mà cái người bên ngoài xin vô, mà cái người này họ cũng cà lơ phất phơ quá, coi như loàn xoàn quá, thì đại chúng không có chịu, lại súng tẩy chay ra ngoài. Cho nên mình phải trang bị như thế nào để cho nó đàng hoàng chút. Chứ mình bày hầy quá lên trên đó, mấy ngài chê, mấy ngài nói coi như con thấy cái vị này chưa được, còn lộn xộn quá, Phật rước lên chi, thôi cho về dưới lại đi, cái là phải chịu thôi, phải chịu thôi. Nên cho nên á, cái đó là nói cho vui, thật ra đó mình đầy đủ sự tương ưng tự nhiên là mình được Phật rước lên. Đây là một cái đặc điểm thù thắng của pháp môn Tịnh Độ, không cần phải cầu gì hết. Chúng ta niệm Phật được tương ưng, tự nhiên hào quang của Ngài phóng và nó nhiếp vào trong cái tâm của mình, và mình nương cái hào quang đó mình sanh về cảnh giới Cực Lạc. Còn hào quang của Đức Phật là vô lượng quang, Ngài thường xuyên Ngài chiếu xuống cõi Ta Bà này, nhưng mà chúng ta bị cái tham sân si đó nó tạo thành cái vết ngăn, cho nên cái hào quang của Ngài chưa tiếp xúc được với con người của chúng ta, cho nên chúng ta chưa nhận được cái bức thông điệp của Ngài. Còn bây giờ khi mà cái người nào đó tâm đã mở ra, hào quang chiếu vào, chạm vào trong người chúng ta, là chúng ta nhận được bức thông điệp, và chúng ta nhận được cái giấy bảo lãnh của Phật Di Đà, chúng ta đi về cảnh giới Cực Lạc, hải quan không có làm khó mình, có giấy bảo lãnh. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đâu cũng vậy thôi, phải có cấp trên bảo lãnh mới được. Phật Di Đà mà không có gật đầu thì mấy cái người gác cổng không có cho mình vào. Gật đầu có nghĩa là mình đã trở thành con của Phật, Ngài mới rước về Cực Lạc được. Còn bây giờ mình hành đạo chưa đủ thì Ngài phải cho mình đủ cái đã, tạo điều kiện cho mình đủ. Còn người nào thấy tội quá, năn nỉ quá thì Ngài cho lên biên địa. Biên địa trên đó là chúng ta sẽ tập tu trong 120 kiếp. Biên địa này gọi là Thất Bảo Ngục, có nghĩa là ở trong cái đó là đầy đủ bảy báo, vàng bạc lưu ly trân châu mã não sa cừ đủ hết, nhưng mà không có ai hết, có mình ở. Người nào mà sợ ma là lên trên đó không được đâu, sợ ma với sợ cô đơn nè lên trên đó tu không được. Cho nên là mình phải chuẩn bị sẵn lên cho nó tu 120 kiếp. Rồi mình viên mãn công đức, sạch hết tất cả các lậu hoặc phiền não, thì cái thành nó mới mở ra, và chúng ta thấy hóa thân của Phật Di Đà, và từ đó là chúng ta mới nhập cái hội Liên Trì được, chứ lúc đó là chưa có nhập. Này là gọi là cầu thủ dự bị. Cho nên là không phải là ai cũng lên trên đó rồi là liên hoa hóa sanh, này thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh rồi đâu. Mà mình đới nghiệp vãng sanh á, phần lớn là lên ngục thất bảo để mà huân tu. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ chúng tôi đọc đó, thì cái ngục này đó nó không có phải như ý mình đâu, mà mọi thứ nó sẽ khó khăn hơn ở ngoài. Ví dụ như là ở ngoài cảnh giới cực lạc đó, mình muốn ăn một cái đó là có thức ăn hiện ra. Muốn ăn canh cải thì có canh cải hiện ra. Muốn ăn đậu hũ kho thì có đậu hũ kho hiện ra. Rồi mình không phải mình ăn là mình bóc một cái mình bỏ trong miệng mình ăn đâu. Nhìn thôi là no rồi. Nhìn xong mình no, cái là mình nói thôi no rồi, cái là thức ăn nó biến mất. Cho nên là mình không phải đi tiểu tiện, muốn đi tiểu tiện khỏe quá. Mà mình muốn no nó hoài, mình muốn đói là nó đói. Cái là mình muốn đi tắm thì ra ngoài ao coi như là nước tám công đức mình tắm. Mình muốn nước tới chân thì nó tới chân, muốn nước tới bụng thì nó tới bụng, muốn nước tới cổ thì nó tới cổ, muốn nước chảy xuôi thì nó chảy xuôi, muốn nước chảy ngược nó chảy ngược. Nó khỏe lắm, coi như là nó tự tại. 1000 người xuống biển, 1000 người xuống cái ao đó tắm thì nó hình thành theo cái ý niệm của mình. Chứ không phải xuống cái ao đó rồi giống như mực nước ở thế gian đâu là tiện như tới bụng thì tới bụng hết đâu. Mình muốn tới bụng tự nhiên mình thấy nước nó có tới bụng, mà muốn tới chân thì nước tới chân. Tắm khỏe lắm, tắm cái là mình lấy đó mình uống một miếng cái là tự nhiên là no luôn. Cũng giống như giờ quý vị đi tắm xong ở miền Tây á, tắm không dám uống đâu, uống nước nó chết rồi. Mà nhiều người chúng tôi thấy uống can đảm gì chứ, hồ nước nó dơ nhưng mà cũng uống. Bây giờ mình qua Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng uống nước, nhưng mà uống vào cái nước này nó có cái giá trị đặc biệt, có tác dụng đặc biệt. Uống vào là không còn khát nữa nè, rất là ngon ngọt nè, không còn phiền não nè, không còn khó chịu nè, no nê đầy đủ nè, được an lạc nè, sung sướng. Thế cho nên đúng là cõi cực lạc. Mà đọc trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta mới thấy được những cái yếu tố này. Còn đọc trong kinh Di Đà thì mô tả về cái chánh báo, y báo của cực lạc và giới thiệu Phật A Di Đà thôi, chứ chưa có tả rõ về cái sự thọ dụng. Mà đọc kinh Vô Lượng Thọ đó chúng ta thấy được sự thọ dụng ở đây. Này chúng tôi nói là nương vào kinh điển chứ không phải bị đặt ở đâu. Đó, thấy sự thọ dụng. Cho nên bây giờ chúng ta mới hiểu rõ chứ cực lạc là như thế nào. Sung sướng quá. Cho nên ở đây mình thấy cực khổ thiệt. Khổ bởi vì cái gì cũng phải cố gắng, cái gì cũng phải gian nan mới có. Còn qua bên đó là bởi vì mình đầy đủ phước báo rồi, cho nên cái gì cũng là tự tâm của mình nó hiện ra, chứ không còn khó khăn gì nữa. Thì đó là những cái hành trang mà chúng ta cần phải chuẩn bị để mà vãng sanh tịnh độ. Thì cái tâm từ bi của chúng ta đó, muốn được nuôi dưỡng, muốn được cho nó lớn lên, mình phải có cách. Thì đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị những cái cách rất là đơn giản. Trước hết là chúng ta nghĩ tới cái nỗi khổ của mọi người. Khi mà nghĩ đến cái nỗi khổ của mọi người á, cái tâm chúng ta sẽ sinh ra cái sự thương xót, và như vậy cái tâm từ bi nó sẽ lớn ra. Thứ hai á, chúng ta nghĩ đến cái ân đức của Phật. Bởi vì Phật từ muôn triệu kiếp Ngài đã vì chúng ta mà xả thân, mà hành Bồ Tát Đạo. Cho nên chúng ta học tập theo tấm gương của Ngài để mà thực hiện cái tâm từ bi. Và thứ ba đó, chúng ta phải tập trang trải cái tình thương của mình cho những người xung quanh. Hàng ngày chúng ta đều tập như vậy đó. Chúng ta ngủ dậy, chúng ta xếp bằng, chúng ta niệm Phật xong, mình đem cái năng lượng từ bi trong tâm của mình trải ra cho tất cả mọi người trong gia đình, trải ra tất cả mọi người trong hàng xóm và trong cái xã hội, trong quốc gia. Và như vậy khi tâm của từ bi của mình lớn rồi đó, mình có thể thương luôn cả cái người mà mình ghét, thương luôn cả cái người mà thù hận mình, thương luôn cả cái người mà đã từng hủy nhục mình. Cái đó mình thành công rồi. Thì đó là bốn cái bước mà thứ tự chúng ta sẽ tập, sẽ nuôi dưỡng tâm từ bi như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta có tâm từ bi đó, chúng ta sẽ đạt được nhiều cái lợi ích lắm. Đến là chúng ta không còn người thù nữa, chúng ta có nhiều niềm vui, và chúng ta sẽ trang nghiêm được cõi tịnh độ. Thì đó là những cái đặc điểm, những cái ý nghĩa và những cái ý mà chúng tôi muốn gửi đến quý Phật tử nhân cái buổi giảng hôm nay. Thì chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử chúng ta đều siêng tu ba nghiệp và câu niệm Phật luôn luôn là hơi thở, là sức sống của quý vị, để một ngày nào đó chúng ta có thể kết hoa sen trên cõi tịnh độ. Chúc tất cả quý vị trong khóa tu này đạt được nhiều kết quả và an lạc như là Phật.
Nói đức hạnh.